mà nếu mà bảo là nhẫn nhục với mọi người á, hiền từ nhẫn nhục với mọi người thì Đức Phật đã nhẫn nhục đến cái mức là người ta giết mình đi nữa cũng không sân, mà không hoàn toàn sân hận. Thì Đức Phật đã từng thành tựu hết tất cả những cái đó rồi. Thành ra cái con đường Bồ Tát đạo á, là nếu mình đi thì mình phải trải qua tất cả những cái đức hạnh như vậy, tức là mình phải tu tập hết tất cả những cái đó rồi mới thành Phật. Thành ra trước khi mình muốn phê bình Đức Phật á, thì mình phải hiểu rõ là Đức Phật đã từng làm cái gì mới thành Phật. Trước khi mình muốn nhận định cái gì về Đức Phật chăng nữa, mình cũng phải hiểu rõ. Thì khi mình hiểu rõ như vậy thì mình sẽ hiểu rõ là à, giờ đây Đức Phật thấy là cái gì mình đã làm xong, những điều mà người ta coi là tốt đẹp nhất, những điều mà trong thế gian này cho là tốt đẹp nhất thì đều đã làm hết rồi. Tất cả mọi thứ đều mình đã trải qua hết rồi. Có thể nói là từ cái đời sống đau khổ, Đức Phật đã từng có những kiếp là một con người rất xấu xí, đến nỗi vợ cũng chê, mà con tính thì rất tốt, mà rất là xấu, xấu tướng xấu gì đó, ai thấy cũng tránh hết á. Nhưng mà khi mà tiếp xúc với này nọ thì ai cũng thương. Đã từng có những cái đời sống như vậy, nếu mà mình coi kinh Đức Phật đã từng trải qua tất cả. Và chuyện gì á thì Đức Phật cũng kết luận điều là nó vẫn còn có đó. Con người nó vẫn tiếp tục biến chuyển theo nhân, theo cái nghiệp của nó, tức là theo cái nhân duyên đó, tức là tái sinh. Nó thăng trầm, nó lên xuống. Nó thăng trầm, nó lên xuống như vậy ấy, mà nó cứ như là một cái cục đất sét như vậy, rồi mình nhào mình nắm như là đứa con nít nhỏ, nó nắm nó nhào thành đủ thứ ấy. Nó nắm thành con voi, xong rồi nó chán, rồi nó lại nhờ xoa 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 đi hết, nó phá đi hết, rồi nó lại nắm thành con người, xong rồi nó lại chán, nó lại xoa đi. nó cứ như vậy, nó trải qua không biết bao nhiêu kiếp, cái thời gian nó bất tận. Con người sống đủ thứ, mang đủ thứ thân hình, đủ thứ tâm trạng, đủ thứ cấp bậc giai cấp trong xã hội, chịu đủ cái vui mà cũng chịu đủ cái buồn khổ sầu khổ. Không phải riêng mình, mà chính Đức Phật đã từng trải qua hết tất cả những cái đó. Thì Đức Phật nhìn lại nó chỉ như một giấc mộng, nó chỉ như một cái huyễn, một cái màn huyễn ảo thôi. Thực sự là rốt cuộc đưa lại cái gì cho con người, đưa lại tất cả mọi cái gì thì nó cũng chỉ là ở trong một cái giấc mộng dài như vậy thôi. Đấy, rốt cuộc chỉ có một cái là giác ngộ. Cái đó Đức Phật khám phá ra cuối cùng. Đức Phật thấy rõ là nó là cứu cánh, con đó gọi là con đường đạo. Thì bây giờ đây Đức Phật nói là bây giờ mình đã trải qua hết, mình đã thấy hết, mình đã kinh nghiệm tất cả, không có một cái suy nghĩ, không có một cái tình cảm, không có một cái gì của loài người cho đến loài vật, cho đến địa ngục ngạ quỷ. Đức Phật từng rơi vào địa ngục, từng ở trong loài ngạ quỷ, không có những cái cảm giác cái gì đó mà mình không trải qua hết rồi. Giờ đây mình thấy rõ là đưa lại cái gì chăng nữa nó cũng thăng trầm vậy thôi. Khuyến khích một con người làm tốt, Đức Phật đã từng làm cái chuyện đó rồi, mà Đức Phật thấy cái người đó làm tốt rồi, cái người đó khuyến khích khơi cái tình cảm gì đó dậy, cái người đó làm tốt, người đó sinh lên cõi trời, nên lại cõi trời người đó nó hưởng cái phước đức, cái nghiệp đó nó hết thì người đó rơi trở lại những cái nghiệp xưa xa xưa đó, những cái nghiệp ác của mình xa xưa nó kéo mình trở lại vào trong địa ngục. Và ở trong địa ngục khổ như vậy, khổ đau như vậy, nó hết cái nghiệp địa ngục nó lại ra. Cái con người nó cứ tái sinh, nó ra ngoài nó thành một con người. Thì nếu mà cái nghiệp ác của nó còn phản phất đâu đó, thì nó sinh làm con người thì nó ở chỗ bần cùng, nó đi ăn cắp ăn trộm, nó lại tạo nghiệp ác. Còn nếu mà cái nghiệp phước của nó lúc đó bừng trồi lên thì nó ở trong cái cảnh nghèo khổ, nó thoát khỏi địa ngục thì tự nhiên nó nhớ lại đến đạo, đến những việc thiện thì nó lại phát tâm như vậy. Thì ở trong chùa là đủ thấy, người giàu cũng có thể đến chùa, người nghèo cũng đến chùa, người nghèo đến chùa thì đông. Thành ra mà ở trong xã hội mình cũng thấy là nghèo đi ăn cắp ăn trộm, thành ra là lung manh này nọ, mà nghèo thì cũng đến chùa. Thành ra nó tùy theo cái mà mình đã từng làm trong nhiều kiếp ấy. Rồi nay nó ở trong cái hoàn cảnh đó mà tự nhiên nó khơi dậy. Ví dụ mình đã từng đi chùa chiền, đã từng đảnh lễ Phật ấy, đến lúc mà trong cái đời sau mình quên đi mất, rồi khi một sự khổ đau nó xảy tới mình, mà cái khổ đau đó nó lại là quả của một cái nhân nghiệp từ những cái kiếp nào nó trổ tới, nó khởi, nó làm mình đau khổ, nó đau khổ như vậy thì tự nhiên những cái mà mình đi chùa lễ Phật trong cái đời trước của mình nó lại bắt đầu nó phát sinh, như mình lại cảm thấy khổ đau, mình biết đường đâu hết, tự nhiên cái có một cái lực gì nó mờ mình chưa rõ ràng, cái nó đẩy mình tới chùa, đẩy mình đi tới chùa. Thành ra nó cứ như vậy, thì Đức Phật nhìn thấy rõ hết. Bây giờ Đức Phật thấy là đưa cái gì đến thì nó cũng vậy. Thành ra mới có những cái thí dụ ở trong kinh Phật báo ân đó, phương tiện Phật báo trọng ân đó. Phật nói là Phật báo ân cho chúng sinh đó. Bởi vì chúng sinh nào cũng từng làm cha mẹ của ta, Phật nói là, cho nên ta phải trả ân cho chúng sinh. Không có là cha này hay mẹ này, mà tại vì chúng sinh nào cũng từng là cha mẹ của ta rồi, thì người ta phải trả ân, là trả ân cho chúng sinh. Trả ân chúng sinh để coi chúng sinh như cha mẹ, trả ân đó, cái kết luận của Đức Phật đó, là trả ân bằng cách thành Phật. Bởi vì trả ân bằng cách nào nữa rồi ấy, mình cũng bất lực trước cái nghiệp lực và cái sinh tử, cái luân hồi đó. Đức Phật ấy nói thí dụ mà cái ông nhà giàu mà ông thấy người ta hạn hán đau khổ chết chóc, mà ông mới phát sinh cái tình cảm, từ cái tình cảm tình thương đó, ông mới làm cái điều rất thiện, ông mang hết của cải ra bố thí, ông mới bố thí cho người ta để người ta, đầu tiên là cho người ta ăn, người ta ăn, người nào đó được no đủ pháp trần pháp này nọ, người ta ăn xong no rồi chưa nghĩa là phát tiếp những đồ khác chưa xong thì người ta no mới sung sướng đó, rồi thì người nào cũng bị trúng độc, bởi vì ăn như vậy là bị trúng độc. Thành ra lúc đó người ta quay lại người ta chửi bới ông, mà chính ông là tạo ra cái đau khổ, chính ông là mang đến cái đau khổ này, làm cho chúng tôi trúng độc. Thì ông trưởng giả ông mới đau khổ quá, ông mới điều tra, ông khám phá ra được là người làm của ông ấy, khi nấu cơm để trận pháp thì nó lấy cái nước, múc cái nước ở trong cái giếng ở trong vườn. Ở cái giếng đó nó có ba con rắn độc ở trong đó. Hồi xưa bắt được ba con rắn độc thả vào trong đó để cho nó khỏi ra, nó đậy lại. Nó ở trong đó nó nhả chất độc, sau này trong cái lúc vội vã người nhà mới mở cái chỗ nắp đậy đó mà lấy nước, đúng không? Thành ra nấu cơm mà người ta mới bị. Cái thí dụ đó kể trong kinh là Đức Phật kể thí dụ là Đức Phật đã từng nhiều kiếp đem lại công đức cho mọi người. Mọi người được hưởng cái phước đức đó, nhưng mà rốt cuộc mọi người bị dính vào luân hồi, tức là bị dính chất độc, bị cái tham ái á, nó nảy sinh. Tức là Đức Phật mang đem cái tình thương đến, mang cái hạnh phúc thế gian đến, làm cho cái tâm ái trước của con người á, nó nặng, nó phát triển. Và do đó cho nên trong cái tham ái như vậy, con người mới phát sinh những cái nghiệp dữ, con người mới bị đọa đầy như là trúng độc ấy. Mà cái gốc á, là bởi vì bao nhiêu kiếp nay Đức Phật dùng tình cảm để giúp đỡ con người mà Đức Phật không có trừ được cái chất độc tham sân si đó, tức là không trừ ba con rắn mà vẫn để ba con rắn nó còn ở đó. Cho nên cái cuối cùng hết là cái thí dụ nó cho thấy là cái kết luận nó nói là tốt mà ngu, trong kinh nói tốt thì hết sức tốt mà ngu vô minh quá. Thành ra rốt cuộc ấy, là Đức Phật khám phá con đường giải thoát. Thành ra con đường giải thoát này rồi ấy, thì Đức Phật mới tiếp tục bằng cái tình thương, bằng cái tình cảm ấy, mà đem mở ra cho con người. Thì lúc đó cái tình cảm nó được kêu là đại bi, được kêu là tâm bi, tâm đại bi. Nó không phải là tình cảm thế gian nữa, khi mà nó đi cái đạo nữa, cho nên gọi là đại bi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ là Đức Phật cũng biết rằng là căn tính của con người và nhân duyên của con người, cho nên Đức Phật đem đến mà không có ép người ta. Thế là mình thấy rõ trong đạo Phật luôn luôn nó có cái trí sáng suốt ở trong nó, trong mọi vấn đề. Và Đức Phật không, khi mà Đức Phật đem Phật pháp đến, tức là sau khi mà Đức Phật giác ngộ thì Ngài muốn chấm dứt, không liên hệ với chúng sinh nữa. Cái lý do mà Ngài nói lên á, là Ngài bảo là cái mà ta thấy ta biết nó quá thâm sâu khó hiểu. Nhiều khi sợ nói ra đó, thì người ta không hiểu mà người ta lại còn hủy báng nữa, thì người ta lại còn mang tội. Cho nên Đức Phật mới định nhập Niết Bàn. Nhưng sau đó thì trong kinh nói là Phạm Thiên, tức là vị vua của trời, của cái trời đầu tiên ở trong cái cõi sắc. Từ đó mà trở lên nữa, cõi trời mà từ đó trở lên là không có vua chúa gì nữa hết á. Không có vua chúa nữa mà các cái chúng sinh, các cái hữu tình ở đó, họ sống ở trong thiền định. Họ không có cảnh giới, không có lâu đài, cung điện, không có gì nữa. Mà họ là những cái năng lực, những năng lực của tinh thần đó, nó rất là an lạc. Họ không cần cảnh giới, cảnh giới nó làm cho tâm động. Còn từ đó trở xuống á, thì nó còn cảnh giới, nó còn người, còn ta, này nó thì nó mới có vua, có này nọ, thành ra mấy cái cõi trời dưới có vua, cõi trời hết á. Có chính phủ này nọ đủ thứ. Thì do đó mà Phạm Thiên thỉnh Đức Phật thuyết pháp, rồi Đức Phật mới nhận lời thuyết pháp, bởi vì có những người, người ta có căn duyên lâu đời lâu kiếp với Đức Phật. Và người ta cũng chính trong cái lúc hành Bồ Tát Đạo là cũng vì những người đó mà Đức Phật mới có thể thực hành Bồ Tát Đạo để độ, để kéo người ta. Bây giờ người ta có thể được cứu độ rồi, tại sao mà Đức Phật không nói pháp để cứu độ người ta? Cho nên Đức Phật mới trở lại với thế gian để nói pháp. Thế ra mình thấy ngay Đức Phật trở lại thế gian không phải để sống. Khi mà giác ngộ, cái tâm giác ngộ nó không thấy sự sống này là hạnh phúc, không thấy sự sống là lý tưởng, mà thấy Niết Bàn nó mới là hạnh phúc. Thành ra Đức Phật đến với cuộc thế gian không phải để sống, không phải để ăn, không phải để mặc, không phải để sống, mà để nói pháp độ chúng sinh, mà độ những chúng sinh hữu duyên. Thành ra Đức Phật theo những chúng sinh mà có duyên, nghĩa là đã chín mùi rồi đó, có mầm mống chín mùi đó mà thuyết pháp độ. Thì do đó mà cho nên cho chúng ta thấy rõ cái vấn đề là Đức Phật không, khi trở lại Đức Phật nói cái bài kệ là ta như voi ra trận hứng chịu mọi cung tên. Tức là Đức Phật nghĩ là nếu bây giờ thì bây giờ cái tâm lý của mình thì mình nghĩ sống ở đây nó mới sướng, ai vô rừng núi lạnh chết hay là mũi mỏng rắn rết tùm lum hết. Nhưng mà những không cần nói đến Đức Phật, những cái nhà ngoại đạo hay những cái người người ta tu á, người ta tu thiền định tu gì đó, người ta thấy cái đời sống rất là sung sướng an lạc. Và không biết gì mà người ta thích thú một cái đời sống như vậy hết á. Mà Đức Phật thấy rõ, bây giờ mình trở lại với thế gian á, thì thuyết pháp thì tự nhiên nó có cạnh tranh. Mình sẽ bị chỉ trích, mình sẽ bị thù hằn, mình sẽ bị đủ thứ nói đó. Mà cái đó nó đến từ nơi sân tâm cũng có, mà nó đến từ nơi những người hâm mộ cũng có nữa. Nó đủ mặt nó tới như vậy hết á. Thành ra trở lại với thế gian như là ra trận. Mà nếu mà không có cái nhẫn lực tu trong bao nhiêu kiếp, với lại cái trí huệ cũng như là cái thiền định á, thì dĩ nhiên là phải nản, phải phối trí, phải nản. Cái điều thứ hai nữa, hoặc là mình cũng bị sân theo. Đấy, một lúc nào mình cũng bực quá, mình bảo chứ tôi là do lòng tốt tôi mới đến đây quý vị, mà tôi vì quý vị mà giờ mà quý vị nói như vậy thì tôi cũng muốn vén tay áo ra sân với quý vị đánh lộn chơi cho nó bỏ cái tức của mình. Thành ra chính vì vậy mà đến với thế gian này nó là hứng chịu mọi tên tài, mà voi hay là để mà nhẫn chịu nó. Thì Đức Phật biết trước là mình sẽ bị như vậy, lập nên một cái tăng đoàn. Đức Phật cũng biết trước là ngày Đề Bà Đạt Đa sẽ phá. Khi phá như vậy là cũng bị sự chỉ trích, cũng bị sự nói năng này nó phê bình đủ thứ. Bây giờ là còn nhiều học giả này nó gì cũng nghiên cứu đủ thứ, cũng như là thầy Sa đang theo đường cũng phê bình Đức Phật. Đức Phật tổ chức cũng đó tại vì như vậy, tại vì thế nọ, đủ thứ hết, mình khuyết điểm ưu điểm đủ hết. Thế rất là hiểu là mình vào thế gian là nó tùm lum thứ trong đó hết á. Nhưng mà bằng cái trí huệ Đức Phật, và bằng cái đại bi Đức Phật nhẫn chịu. Thành ra cái vấn đề đôi khi nếu ai làm cha mẹ đó thì mình có nhiều cái nhẫn, mình hiểu, mình nhẫn với con cái, tức là mình biết là mình thương, nhưng mà thí dụ mình nói nó không nghe, ông nghe mà nó thành hư nữa, nó thành hỏng, nhưng mà mình vẫn phải nhẫn chịu, mình vẫn phải chịu đựng nữa. Và đôi khi phải bằng tất cả sự chịu đựng đó để mà cứu và độ, để mà nâng đỡ, thì chỉ có mình hiểu hay là những bà mẹ ông cha khác hiểu. Bao giờ con cái thì lớn lên nó làm cha mẹ thì nó mới thông cảm, như là vua A Xà Thế về sau có con rồi mới bắt đầu hối hận, hối hận là mình đã giết cha. Lúc có con với một người con đầu lòng ra, vua A Xà Thế thấy mình tự nhiên thấy tất cả cái tình cảm của mình nó phát triển. Vua A Xà Thế mới biết rằng là hồi xưa cha của mình cũng thương mình y như vậy, mà mình đi mình giết cha mình, giết một cách tàn nhẫn nữa. Thành ra lúc đó mới hối hận. Thì đó là nó vậy á. Là đấy Đức Phật thấy rất rõ, Đức Phật biết về vào á, mình mà không có được cái trí giác á, không mang cái trí giác cái nhẫn lực vào á, là mình sẽ tự làm khổ mình lấy. Tại vì đâu có ai hiểu cái tâm trạng của Đức Phật, đâu có ai hiểu cái đại bi của Đức Phật. Nhưng mà đại khi Đức Phật đem cái đó đấy, Đức Phật thấy rõ là cái này là cái mà ta đã từng trải qua hết. Ta biết cái này là cái đúng nhất, và cái này là cái lợi lạc cho người đó nhất. Người đó có thể nói những cái câu mà cái pháp của ông nói nghe thấy mà ghê, ai theo gì cũng khổ đau hết, chán chết. Nhưng mà người đó nói cái vậy ấy, nếu mà Đức Phật không có trí giác, Đức mà Đức Phật vẫn có tình cảm ấy, thì Đức Phật sẽ bảo thôi một lần thôi, không có nói lần thứ hai nữa. Nếu mà Đức Phật có tình cảm như chúng ta thường nghĩ là cần phải có tình cảm ấy, thì Đức Phật sẽ không có thể thuyết pháp được. Đức Phật phải có đại bi, Đức Phật phải có trí huệ, Đức Phật phải có tất cả những cái năng lực như vậy. Những cái tâm trạng, tâm lý của Đức Phật nó khác với mình. Thì phải biết rằng là mình càng tốt đẹp bao nhiêu ấy, ở đời ấy, mình càng tốt với một người nào bao nhiêu, mình tốt hết mình bao nhiêu, mà cái người đó không hiểu cái ý tốt của mình ấy, mà cái người đó lại còn làm cũng như là làm buồn mình nữa đó, thế còn trách chê mình nữa đó, thì mình sẽ buồn như thế nào? Mà do tình cảm cho nên mình mới tốt. Ví dụ mình tốt chừng một hai phần mà cái người đó chê trách mình á, thì mình bảo thì thôi cũng thôi. Mình tốt đến 5 phần mà người đó chê trách mình á, là mình bắt đầu thấy buồn thấm thía ruột gan rồi. Mà mình tốt 10 phần, mình tốt hết mình rồi đó, mà người đó lại còn trách chê mình nữa, thì mình tốt đến mức độ mà toàn thân tâm mà muốn treo cổ luôn. Lúc đó mình buồn, mình khổ thế đó. Và có lẽ từ đó trở đi luôn luôn mình nói mọi người chứ tôi không bao giờ mà tôi tốt như vậy nữa đâu. Đấy, mình thấy cái tình cảm mình nó đưa đến sự tốt, nhưng mà gặp chúng sinh như vậy ấy, cho nên cái tình cảm mình luôn luôn nó trao động, luôn luôn nó thối thất, luôn luôn nó rớt, nó lọt, nó rớt đi. Thành ra khi mà Đức Phật đưa ra con đường đạo á, là mình phải hiểu Đức Phật, mà về sau này Đức Phật đưa ra con đường Bồ Tát đạo nữa. Mà những người mà muốn thực hành Bồ Tát đạo đó, thì những người đó phải có cái trí huệ, phải học cái pháp của Phật và phải học cái nguyện của Phật. Nếu không thôi á, Bồ Tát đạo là đời sống vị tha, là vì người thôi, sống cho người, sống vì người thôi. Mà muốn sống cho người, sống vì người, mà muốn cái tốt của mình nó bất động, nó không có chuyển động ấy, là mình không có pháp Phật á, mình không có niềm tin vào Đức Phật, mình không có Phật như cha, Bồ Tát như là anh em bạn hữu á, không cách gì mà mình thực hành nổi cái vị tha. Mà mình làm thì luôn luôn đời của mình nó chỉ có những buồn phiền. Lúc nào mà mình cũng cảm thấy buồn phiền trong tâm mình hết. Rồi cái buồn phiền nó tạo cho mình sự cô đơn. Cái sự cô đơn nó làm cho mình thêm chán nản đời sống, ngao ngán đời sống. Rồi do cái tâm tốt, nếu mà mình tốt thật, cái tâm tốt nó cộng với cái cô đơn, cái ngao ngán, cái tâm tốt nó sẽ kéo mình đi xuất gia, bỏ cái đời sống đi, chán cái loài người này quá, thà làm chim trên rừng bắn bắn. Ra chính vì vậy mà mình thấy là mình càng đi sâu vào, mình mới thấy là Đức Phật rất sáng suốt và Đức Phật rất là rõ ràng trong vấn đề. Cho nên Đức Phật độ chúng sinh á, độ được, Đức Phật không có khơi dậy một cái tình cảm vui. Nếu mình hỏi Đức Phật bảo bởi vì người đó có nhân duyên, Đức Phật độ người đó là do người đó có nhân duyên, mà cái chữ đầu tiên là cái chữ nhân, tức là người đó khi khi mà Đức Phật độ được người đó thì cái kết quả là người đó hưởng chứ đâu phải Đức Phật hưởng. Khi mình lấy tay mình cứu, mình kéo một người lên thì cái kết quả là người đó thoát chết chứ đâu phải mình thoát chết đâu. Mà cái quả mà có được là do người đó có cái nhân. Nếu người đó không có cái nhân, không có cái kết quả như vậy. Cái nguyên lý của đạo Phật, cái chân lý mà đạo Phật nói về đời sống này là cái chân lý đúng nhất, là chân lý nhân quả. Không có gì ra khỏi nhân quả. Thành ra cái nhân quả nó rơi người đó, Đức Phật chỉ là một cái trợ duyên thôi. Cũng như là một ngọn gió nó thổi đến một cái mà nó làm cho cái hoa nó kết thành cái trái. Thì đâu phải là ngọn gió tạo ra cái trái đâu, mà do cái nhân, cái trái nó có nhân rồi, nhân bây giờ nó đã chín mùi, nó thành cái bông hoa rồi. Thành ra giờ nó chỉ cần gió ánh nắng rồi thôi, cái là nó đến đúng giờ cái nó thành trái. Đâu có phải là tất cả cái thành trái nó là nơi ánh sáng mặt trời, nó là nơi cái ngọn gió. Gió xuân chứ không phải gió mùa thu đâu, mùa thu là rụng hết. Thành ra chính vậy đó mà chúng ta hiểu là Đức Phật nó theo cái chân lý, theo cái trí huệ nó luôn thấy cái chân lý vậy. Cho nên Đức Phật mới nói một câu, cho dù người ta nó có hủy bán ta, có người nào có hủy bán ta đến đâu nữa, ta cũng không thấy buồn. Và cho dù một người nào có ca ngợi, có vuốt ve, có ca ngợi đủ thứ lên tận trời xanh, Đức Phật cũng thấy vui. Mình bảo Đức Phật gỗ đá là không phải. Đức Phật thấy ra chân lý, mà dùng cái chân lý đó mới có thể cứu chúng sinh được. Phải có cái tâm như vậy mới cứu chúng sinh được. Và mình có vui buồn á, là nhiều khi nó nhạy cảm lắm. Nhiều khi mà mình giúp người nào cái gì xong á, người đó người ta đứng dậy, người ta đi, người ta phủi cái mông người ta đi, chẳng nói một câu gì hết á. Người ta chưa có chê mình gì hết á, nhưng mà không có lời cảm ơn gì đó, thì nó cũng vô trong tâm mình rồi. Cái tốt của mình á, nó cũng trở thành một cái buồn phiền rồi. Thành ra chính vì vậy á, mà chúng ta thấy là chúng ta muốn tốt mãi, tốt không bao giờ bất động, cái tốt mình nó bất động, tốt mình mà nó không thối thất, nó bất động, thì mình phải thực tập cái tâm theo cái trí của Đức Phật, thực tập cái một cái tâm bất động theo cái pháp của Đức Phật, theo cái chân lý mà Đức Phật thấy, cái chân lý nó mang lại một cái trí huệ.